Thưa Thánh của Chúa, hôm nay vừa là ngày lễ kỷ niệm Chúa Thăng Thiên, vừa là ngày lễ vinh danh các bà mẹ, lễ Mẫu Thân. Và tôi hết sức là bối rối, không biết làm sao có thể có một bài chia sẻ cho cả hai buổi lễ hết sức là dễ thương này. Nhưng tôi nhất quyết giảng về Chúa Thăng Thiên, về điều đó là quan trọng hơn. Các bà mẹ tin kính Chúa cũng hết lòng tôn kính Chúa Thăng Thiên hơn là vinh danh mình. Cho nên chúng ta cùng với nhau học lời của Chúa ở trong Luca đoạn 24 câu 50 đến 53. Xin hội thống lắng nghe lời của Chúa. Sau đó Ngài dẫn các môn đồ đến gần làng Bethany và giơ tay lên ban phước cho họ. Đang khi ban phước, Ngài lìa các môn đồ vừa được đem lên trời. Các môn đồ thờ phượng Ngài rồi trở về thành Jerusalem với niềm vui tràn ngập. Họ tiếp tục ở trong đền thờ chúc tụng Đức Chúa Trời. Những câu kinh thánh này đẹp quá. Làng Bethany ở dưới chân của núi Olive và sống không có sự khác biệt nào giữa lời chép ở trong công vụ Chúa ở trên núi Olive hoặc là ở làng Bethany. Tôi đã đứng trên núi Olive, nói là núi nhưng thật ra nó chỉ có đồi nhỏ, và tại đó tôi thích lắm khi nhìn lên trời và nghĩ rằng ngày xưa Chúa từ đây Chúa đã lên trời. Và cảm ơn Ngài vì Chúa đã lên trời. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giêsu có sự chuẩn bị một cách rất là lạ lùng cho hội thánh của Ngài, nhất là cho môn đồ của Chúa. Trong 3 năm, Ngài ở với họ suốt. Rồi khi sống lại, trong 40 ngày đó, lúc thì Chúa hiện ra với họ, lúc thì Chúa không ở với họ, để chuẩn bị họ biết rằng Ngài sẽ xa họ. Rồi cuối cùng của những ngày đó, Ngài về trời. Ồ, Ngài chuẩn bị hay quá, đẹp quá. Ngài cho các môn đồ của Ngài đi từng bước với Ngài. Và bây giờ chúng ta học bài học đó với tất cả lòng của chúng ta. Kinh Thánh chép, đang khi ban phước, Ngài lìa các môn đồ và được đem lên trời. Các môn đồ thờ phượng Ngài rồi trở về thành Jerusalem với niềm vui tràn ngập. Họ tiếp tục ở trong đền thờ chúc tụng Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng học với nhau 3 phần. Chúa ban phước cho người biết Ngài, Chúa ban phước cho người tin Ngài, và Chúa ban phước của chúng ta. Đó là mục đích mà Chúa Thăng Thiên, vì Ngài Thăng Thiên là để ban phước. Bây giờ chúng ta học với nhau phần đầu tiên, Chúa ban phước cho người biết Ngài. Thứ nhất, chúng ta biết Chúa là Đức Chúa Trời vì Kinh Thánh đã ghi lại 33 lần sự kiện Chúa tái lâm. Và trong 33 lần đó, chúng ta biết rằng Kinh Thánh cũng đã tiên tri nhiều lần là Chúa sẽ tái lâm ở trong Thi Thiên 110 câu 1 hay là Thi Thiên 68 câu 18. Ngài sẽ được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta được phước vì mọi lời tiên tri về Ngài đều thực hiện, và Ngài cho chúng ta biết Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. Rồi thứ hai, Ngài Thăng Thiên để ban phước vì nhờ đó chúng ta biết Ngài đã từ núi Olive về trời thì Ngài cũng sẽ trở lại trên núi Olive. Như tiên tri Sacheri đoạn 14 câu 4 chép rằng Ngài và các môn đồ của Ngài, tức là hội thánh của Ngài, được đưa lên trời trước đó, tất cả sẽ cùng đạp chân lính Olive để giải cứu dân Do Thái trong khi họ tuyệt vọng trước đạo quân của vua phương Bắc và vua phương Đông. Như vậy từng điểm một Kinh Thánh nói trước về sự tái sinh của Ngài trở nên tuyệt đẹp vì đã có lời Chúa cho chúng ta. Rồi chúng ta cũng được phước là vì chúng ta biết Chúa thăng thiên bằng đám mây và sẽ trở lại bằng đám mây. Cho nên bất cứ một ai nói với anh em chị em rằng Giê-xu ở đây, Chúa Giê-xu ở chỗ kia thì biết là họ chỉ là tiên tri giả, họ nói dối, chẳng bao giờ có được cả. Vì sao vậy? Vì họ chỉ là con người xác thịt, sinh ra chỗ này, chỗ khác. Họ không phải là Đức Chúa Giê-xu. Tại lầm vì Ngài đã lên bằng đám mây thì Ngài sẽ xuống bằng đám mây. Ngài lên từ Olive thì Ngài sẽ đặt chân trên Olive. Kinh Thánh cho biết rõ. Và nhờ đó chúng ta phân biệt đâu là tiên tri giả, đâu là tiên tri thật, đâu là Christ giả, đâu là Christ thật, để chúng ta không bị lừa dối. Chúng ta thứ tư, chúng ta biết Chúa quý trọng cả người nam lẫn người nữ. Dầu trong công vụ đoạn 1 câu 11, theo cái phong tục người Do Thái, họ viết rằng thiên sứ bảo: hỡi những người nam Galilee, các anh em đứng ngóng lên trời làm gì? Nhưng mà theo Luca đoạn 24 thấy là các môn đồ đã gặp Chúa thăng thiên, đã khi băng phước họ ngóng lên trời, rồi sau đó họ cùng về Jerusalem, họ vào nơi cao, và công vụ chép rằng ở đó họ đã thờ phượng Đức Chúa Trời cả nam lẫn nữ, có cả bà Marie và có cả các anh em của Chúa Giê-xu phần xác. Như vậy tôi cảm ơn Ngài vì Chúa luôn luôn tôn trọng cả nam lẫn nữ, và Ngài muốn cả người nam người nữ đều gặp được Ngài, đối diện với Ngài, rồi dâng hiến mình để hầu việc Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Điều thứ năm tôi học được ở đây là nhờ Chúa thăng thiên mà mẹ và các em của Chúa nhận biết tính cách thần thượng của Ngài. Trước đó mẹ và các em Chúa Giê-xu đã đến gặp Ngài vì tưởng rằng Ngài không còn bình thường. Tại sao con trai của tôi, tại sao anh trai của tôi bây giờ tuyên bố mình là Đức Chúa Trời? Bây giờ thì Chúa thăng thiên. Cảm ơn Chúa. Họ biết Ngài rồi. Đó là phước hạnh. Vì nếu không biết Ngài thì họ sẽ mất Ngài đời đời. Cảm ơn Chúa. Họ biết Ngài. Tính cách thần thượng của Ngài. Ngài chỉ tạm bỏ sự vinh hiển mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm lấy trong thời gian Ngài ở trần gian. Nhưng sau đó Ngài trở lại thiên đàng, ngồi bên hữu Chúa Trời, và các anh em, nhất là mẹ của Ngài, đã biết tính cách thần thượng của Ngài. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta học điều thứ hai. Chúa thăng thiên để ban phước cho kẻ biết Ngài. Bây giờ Chúa thăng thiên để ban phước cho người tin Ngài. Ở đây em thấy, thứ nhất, chúng ta tin Chúa đắc thắng mọi kẻ thù. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao. Và Ê-phê-sô 1:21 chép rằng Ngài đưa lên cao hơn tất cả mọi quyền bính. Và điều đó là điều rất cần thiết cho chúng ta, để chúng ta biết Ngài cao hơn mọi quyền bính, và chúng ta không sợ hãi mà bước theo Ngài, dầu nhiều lúc chúng ta dường như đi trong trũng bóng chết. Khó khăn đầy tràn khiến ta theo Ngài. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải biết rằng chúng ta chịu khổ là vì Chúa, và chúng ta tin Ngài đã đắc thắng mọi kẻ thù, thì chúng ta không còn sợ hãi nữa mà cứ bước đi theo Ngài với niềm tin mạnh mẽ nơi Ngài. Và như tôi nhắc lại câu của một người mà tôi quen biết ở tại Thụy Sĩ. Tôi biết ông là mục sư bên nước Syria, là cái nơi mà một người tin Chúa thì con của người đó vẫn có thể giết người đó mà vô tội. Tôi hỏi mục sư rằng, ông mục sư ơi, ông mục sư tin Chúa và ông mục sư có sợ không? Thì ông nói rằng, mục sư Tiến ơi, một người đã chết thì không còn sợ nữa. Tôi kể mình đã chết rồi, chết trong Chúa rồi, và tôi không còn biết sợ nữa. Và ông đi truyền giảng, ông lập những hội thánh nhỏ trong căn nhà này, căn nhà khác, và ông chụp những căn nhà cho tôi. Ồ, hay quá, đẹp quá, là những người tin Chúa đắc thắng mọi kẻ thù, và Ngài được đưa lên cao trên các tầng trời. Rồi phước hạnh thứ hai của người tin Chúa là tin Chúa có thẩm quyền cao hơn mọi thẩm quyền. Ngài có thẩm quyền cao hơn mọi thẩm quyền. Philip nói gì? Đưa Ngài lên rất cao, đến nỗi mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, tức là các thần linh, cũng phải đều quỳ xuống. Và đó phước hạnh của chúng ta, người tin Ngài. Nếu anh em không biết điều đó, anh chị em sẽ sống sợ hãi, sống với Chúa mà không vui, sống với Chúa mà thấy mình như người thất bại, sống với Chúa mà thấy mình là người hèn kém. Không, tôi cảm ơn Ngài vì càng lớn tuổi chừng nào thì tôi lại còn hãnh diện về Chúa chừng đó. Càng lớn tuổi chừng nào thì tôi lại càng thấy mình theo Chúa là sung sướng quá chừng, phước hạnh quá chừng, không ai có được. Họ coi thường tôi chỉ vì họ không hiểu được Chúa của tôi. Họ khinh thường tôi chỉ vì họ không hiểu được Đức Chúa Trời mà tôi thờ phượng là đấng vượt trên mọi thẩm quyền và mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thải đều quỳ gối trước mặt Ngài. Rồi thứ ba, Ngài ban phước cho người tin Ngài là tôi tin Chúa có chương trình tốt nhất cho mỗi chúng ta. Trước đây các môn đồ đặt đức tin vào một con người bằng xương bằng thịt, Chúa Giêsu của họ, thầy của họ. Nhưng mà Chúa thăng thiên rồi để cho họ vượt ra khỏi điều đó. Họ đặt đức tin vào một đấng đời đời, một đấng vượt thời gian và không gian. Và đây là một điều diệu kỳ, một bước tiến rất là diệu kỳ của môn đồ của Chúa. Trước đây, Chúa ơi, con tin Ngài, đấng con có thể nắm được, rờ được. Bây giờ không, con tin Ngài là đấng đời đời ở trong con không còn nắm được, không còn sợ được, thật ra Ngài ở trong con. Và tôi nhớ đến một cậu bé, con của một người bạn của vợ chồng tôi. Mẹ nó thuật lại, nó đưa ăn cơm, uống nước thật là nhiều. Mẹ nó hỏi, sao mà con uống nước nhiều vậy con? Nó nói, con uống nước để Chúa ở trong bụng con, Chúa bơi chơi. Trong ý nghĩ rất là trẻ con của nó, Chúa thật sự ở trong bụng này. Chúng ta không trẻ con như vậy, nhưng mà chúng ta lại bởi năng quyền của Chúa, bởi sự cảm thông của Thánh Linh, bởi chúng ta biết rằng Chúa ở đây, Ngài đang liên kết đời đời với tôi. Và đó là sự liên kết mà tôi không cần nắm, tôi không cần phải đụng chạm, vì Ngài ở trong tôi rồi. Cho nên kinh nghiệm của người theo Ngài thì càng ngày càng lớn hơn cho đến khi mà chúng ta gặp Chúa. Rồi thứ tư, phước hạnh cho người tin Ngài khi Chúa thăng thiên là chúng ta tin vào sự liên kết đời đời của Chúa. Trong Roma đoạn 8 câu 38-39 chép đó. Bây giờ không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta với tình yêu của Chúa. Tôi liên kết đời đời với Ngài. Không gì phân rẽ được. Sự chết không phân rẽ vì sự chết là đưa tôi về với Ngài. Sự sống không phân rẽ được vì Ngài sống trong tôi và tôi sống trong Ngài. Thế gian không phân rẽ được vì khi họ bỏ tù tôi thì chia cách tôi với người thân yêu của tôi. Còn ở đó tôi đã liên kết với Ngài cho đến đời đời. Và khi đã liên kết với Ngài cho đến đời đời như vậy thì chúng ta đưa đến một điều khác quan trọng lắm. Ngài ở đâu thì chúng ta cũng sợ đó, vì nó liên kết đời đời mà. Rồi thứ năm tôi học được ở đây, Chúa thăng thiên để ban phước chúng ta biết rằng có một đấng cầu thay và binh vực cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Anh em biết người cầu thay là quan trọng lắm. Và tôi thích cái cách mà ông mục sư Nghe Thác Thanh ông giải thích về đấng cầu thay. Khi luật pháp của Đức Chúa Trời tuyên bố đứa con này phạm tội thì lúc đó Chúa Giê-xu ở bên hữu Đức Chúa Trời, Ngài lấy huyết Ngài bao phủ người đó. Thưa Cha, người này được bao phủ bởi huyết của con. Và Chúa Giê-xu nhìn, Đức Chúa Trời nhìn xuống không còn thấy người đó nữa mà chỉ thấy huyết của Ngài. Và cái đơn sơ trong giải thích của ông Nghe Thác Thanh đó thì làm cho tôi rất là xúc động. Ngài bào chữa, Ngài binh vực, Ngài cầu thay. Điều đó không có nghĩa là Ngài che giấu tội lỗi của chúng ta, nhưng mà huyết của Ngài đã xóa sạch tội chúng ta khi chúng ta ăn năn trở lại với Ngài. Nó đấng cầu thay cho chúng ta, nó binh vực chúng ta. Và khi Ngài thăng thiên, Ngài thực hiện điều đó một cách tuyệt diệu cho chúng ta. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa. Điều thứ sáu mà ta học được khi Ngài ban phước cho người tin Ngài là chúng ta tin Chúa về trời là để sắm sẵn một chỗ ở trên trời. Giăng đoạn 14 câu 3 chép như vậy. Và Ngài sắm sẵn để khi chúng ta chết thì chúng ta sẽ về với Chúa, không đi đâu khác hết. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng khi Chúa thăng thiên rồi lúc đó Ngài mới sắm sẵn. Không, Chúa có năng quyền, Ngài sắm sẵn bất cứ lúc nào. Nhưng mà Ngài nói như vậy để cho chúng ta biết rằng Ngài yêu chúng ta đến nỗi Ngài chăm chút nơi ở mà chúng ta sẽ ở, Ngài lo lắng chỗ ở chúng ta sẽ ở. Và khi chúng ta được về với Ngài là về cái nơi mà Chúa đã tự tay mình chăm chút nó, tự tay mình sắm sửa nó, để cho khi chúng ta về đó thì nơi ở chúng ta là nơi ở đẹp đẽ toàn bích, nơi ở tràn ngập tình yêu, vì tại đó có lòng, có cánh tay của Chúa. Đó là chỉ sắm sẵn mà chúng ta hiểu được. Cảm ơn Chúa, vì trong Chúa tôi được yêu thương, trong Chúa tôi được chăm chút, trong Chúa tôi được Ngài lo lắng mọi sự. Cảm ơn Ngài và xin Chúa chúng ta biết điều đó để chúng ta hết lòng, hết sức hầu với Chúa, theo Ngài và nhớ. Vì chúng ta đã được liên kết đời đời với Ngài và Ngài đã sắm sẵn một chỗ chúng ta rồi, cho nên chết là cánh cửa để chúng ta về với Ngài. Và đừng sợ hãi. Một em bé ở trong bệnh viện và bác sĩ cho em bé biết rằng con ơi, vài hôm nữa thì con sẽ chết. Bác sĩ đắn đo lắm khi nói với cháu điều đó, mà không ngờ và nó nghe xong thì nó lại cười rạng rỡ. Bác sĩ nó lạ ha, con bé này lạ quá. ông mới theo dõi nó. Và nó đi từng người ở trong phòng bệnh của nó, rồi qua các phòng bệnh khác, nói: ông ơi, con sắp về với Chúa rồi, Chúa sắp đem con về với Chúa rồi. Bà ơi, con sắp về với Chúa rồi, con sướng lắm. Ông ơi, Chúa sắp tiếp rước con. Bà cứ như vậy đi từng giường, từng giường, từng giường, với gương mặt rạng rỡ. Và sau đó thì đến lúc mà nó suy nhược quá rồi, biết sự chết đã gần rồi, nó lên giường, nó nằm yên, rồi mỉm cười, bước vào khỏi đời đời. Người đầu tiên đến với nó là bác sĩ. Ông quỳ ngay chân giường của nó. Ông tin Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Chúng ta làm sao bước vào sự chết đẹp như vậy? Nó tin có Chúa mà. Chúa Thăng Thiên là để sắm sàng một chỗ trên trời mà. Chúa Thăng Thiên để chúng ta liên kết đời đời với Ngài mà. Chúa Thăng Thiên để cùng với ngôi vị Đức Cha, Đức Con và Thánh Linh ở trong chúng ta cho đến đời đời mà. Ngài đang ở đây thì tại sao lại lo sợ? Tại sao không chịu đến với Chúa hết lòng? Tại sao không tin cậy Ngài, hầu việc Ngài cho đến ngày gặp Chúa? Điều gì cản trở anh chị em làm điều đó? Thiếu lòng tin. Bây giờ trở lại với lòng tin nữa Ngài. Chúa Thăng Thiên và Ngài tuyên bố rằng Ngài muốn liên kết với chúng ta đời đời, không cần phải bằng xương bằng thịt hiện ra nơi này nơi khác nữa. Ngài ở trong chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bây giờ Chúa ban phước cho chúng ta. Chúa Thăng Thiên ban phước cho chúng ta để chúng ta được thờ phượng Ngài, và mỗi chúng ta tự hào được thờ phượng Chúa. Tự hào. Anh em từng nghe tôi thuật lại đó. Tôi thấy một thanh niên vào lớp học Kinh Thánh của tôi. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn. Và thanh niên nó ngồi trên ghế thì nó bắt đầu ngã người xuống một cách rất là, xin lỗi, không đẹp một chút nào hết. Tôi nói sao mà ngồi không ngồi thẳng mà ngồi thế này thì giống như ngồi trên ghế bố thì nó không đẹp một chút nào. Thì người thanh niên nó lại để tay vào ở trong quần. Không phải túi quần nha, để tay vào trong quần. Lấy ra quyển Tân Ước nhỏ để học Kinh Thánh. Ồ, lúc tôi buồn, không tưởng được. Tại sao mà sợ hãi đến nỗi như vậy nhỉ? Rồi tôi đi giảng ở trên Thông Tây Hội đến ngã năm. Thì có một cô bé không biết là hồi thế nào. Trời nắng chang chang mà lúc đó đi giảng buổi trưa mà. Tôi thấy cô bé đó vừa chạy xe đạp, vừa cầm cuốn Kinh Thánh đưa lên trời để che nắng. Không giấu, tôi đây, tôi là con cái của Chúa đây. Tôi tự hào được thờ phượng Ngài, tôi tự hào được theo Ngài. Và cảm ơn Chúa, biết bao nhiêu người là con dân Chúa đã tự hào. Niềm tự hào thiên thượng. Chúa ban cho chúng ta như người yêu mến Ngài. Và chúng ta cũng nhớ, không những vậy, Chúa ban phước chúng ta sống trong Chúa và sẽ về với Chúa. Vì chúng ta ở trong một mối liên kết đời đời. Ê tiên bị ném đá. Ông thấy trời mở ra và Chúa tiếp đón ông. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng vậy. Và nguyện Chúa giúp chúng ta để rồi bởi ơn của Chúa ban cho thì chúng ta biết rằng mình sống trong Chúa và mình sẽ về với Chúa trong mối liên kết đời đời với Ngài. Vì Ngài ở đâu chúng ta cũng ở đó. Chúa ban phước chúng ta điều thứ ba, chúng ta sống để làm hãnh diện người mẹ tin kính của chúng ta. Tôi đọc Kinh Thánh và tôi biết rằng có những người nữ trong ngày Chúa Thăng Thiên, có những người nữ trở về phòng cao để ở đó trông chờ Chúa, trong đó có bà Marie. Và trong ngày lễ mẫu thân này, Tôi xin Chúa cho các người nữ của Chúa là những người làm mẹ sẽ như bà Marie. Khi chưa hiểu Chúa thì còn đứng xa xa, còn nghi ngờ. Mà khi đã biết Chúa rồi thì sao? Đứng dưới chân thập tự giá, đi theo Ngài. Rồi ở trong lễ Chúa Thăng Thiên thì bà đứng ở đó ngóng chờ Chúa. Ô, điều này đẹp biết là giường nào. Và chúng ta là những người con của những người mẹ tin kính, thì chúng ta nhớ phải bắt chước mẹ của mình trong ngày lễ mẫu thân này, để trông đợi Chúa như bà Marie trông đợi Ngài. Như tôi đã từng thưa với anh chị em á, tôi chỉ nhớ bà nội tôi một việc thôi. Khi quá già thì bà không có quỳ gối để cầu nguyện được, thì bà ngồi chồm hổm á ở dưới giường, hai tay nắm lấy cái lan can giường rồi cầu nguyện. Hình ảnh một bà cụ già ngồi chồm hổm thì tôi mới thấy bà tin kính Chúa là giường nào. Không dám ngồi trên giường, không đủ sức đi quỳ, thì bây giờ ngồi chồm hổm đó, nắm lấy giường và sơ ngã rồi cầu nguyện với Chúa. Dầu trước đó bà chống đối ba tôi dữ dội khi ba tôi tin Chúa trước. Bà kể là đứa con bất hiếu. Bà gặp Chúa rồi thì người mẹ đó trở thành một gương đức tin diệu kỳ. Đó là người mẹ trong Chúa mà chúng ta nhờ Chúa để thấy được, để mà bước theo như mà chúng ta bước theo bà Marie. Rồi tôi cũng nhắc đến mẹ tôi. Ai cũng biết mẹ tôi là người không có giỏi để mà dạy, để giảng. Chỉ là một người mẹ hiền lành. Nhưng mà ai cũng biết rằng đời sống tin kính của bà là diệu kỳ. Chưa bao giờ tôi nghe bà than thở một lời. Và đó là những người mẹ mà tôi phải bước theo. Bà đã về trời thì tôi cũng phải nhờ Chúa, mà nhờ ơn Chúa để rồi ngóng lên trời và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, cho con cũng được về trời với mẹ con như bà nội con, những người nữ tin kính làm vinh danh của Ngài. Nguyện Chúa cho chúng ta, những người nữ của Chúa, đều là những người mẹ tin kính như Marie. Có mặt trong Ngài, Chúa chịu chết bất chấp sợ hãi. Có mặt trong Ngài, Chúa thăng thiên rồi ngóng đợi Ngài, và chúng ta cũng sẽ ngóng đợi Ngài trở lại. Amen. Bây giờ anh em ơi, chúng ta suy nghĩ với nhau để cầu nguyện. Chúa thăng thiên để ban phước cho chúng ta. Vì Kinh Thánh chép rằng đang khi ban phước thì Ngài về trời. Chúa thăng thiên để ban phước cho người biết Ngài. Chúa thăng thiên để ban phước cho người tin Ngài. Và Chúa thăng thiên để ban phước cho chúng ta. Bây giờ mỗi chúng ta đứng dậy để thưa với Chúa rằng chúng ta cảm tạ Ngài về những điều mà Ngài làm cho chúng ta, nhất là trong ngày lễ Chúa thăng thiên và lễ các bà mẹ. Mỗi chúng ta cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Chúa ban cho mình. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Chúa đã thăng thiên để ban phước cho con một cách quá diệu kỳ. Mà lòng con chẳng bao giờ có thiểu hết được, chẳng bao giờ đếm cho xuể những điều mà Ngài làm cho con trong lễ thăng thiên. Con cảm ơn Ngài vì điều dạy dỗ mà Chúa đã dạy con trong Kinh Thánh đã làm cho con tràn ngập phước hạnh. Và con cũng cảm ơn Ngài vì con có được một người nữ như bà Marie ngóng lên thập tự giá để cảm thương với Chúa đang chịu đau đớn, ngóng lên trên trời để từ biệt Đức Chúa Giêsu của mình, ngóng lên trời để chờ đợi Thánh Linh được ban xuống như lời Ngài đã hứa. Và bây giờ cho chúng con cũng vậy, cho chính con cũng vậy. Con ngóng lên trời vì tại đó có Chúa của con đang ở. Con ngóng lên trời vì tại đó có ba mẹ con đang ở với Ngài. Con ngóng lên trời để chờ đợi Ngài Chúa trở lại với con. Xin giúp con. Trong khi ngóng lên trời thì sống một đời sống xứng đáng cho Ngài, để danh Chúa được vinh hiển, con cảm ơn Ngài. Xin ban phước cho bà mẹ, để tất cả bà mẹ của Hội Thánh Chúa đều là những người ngóng lên trời, vượt khỏi những điều trần tục, ngóng lên trời để có người sống thánh khiết, ngóng lên trời để chờ đợi Ngài Chúa tái lâm, ngóng lên trời để hướng dẫn cả đàn con của mình cũng ngóng lên trời và bước đi với Chúa cho đến thiên đàng. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.